Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình cùng quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt bằng những thông tin cập nhật từ những phân tích của bác sĩ Phạm Phúc Nhân dưới góc độ y tế và xã hội. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân tham gia với chương trình cập nhật những thông tin hàng tuần như thế này.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả các bạn nghe đài.
Vâng, thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, đến bây giờ thì tình hình COVID-19 tại Úc và các nước khác như thế nào rồi bác sĩ?
Xuân Ngọc đã biết như tuần qua đó, thì đối tuần này nó khác đi rất là nhiều. Hiện nay là số nhiễm bệnh tới là 378.000 người, gần 200 quốc gia. Và số chết là 16.500, và đặc biệt ở Ý á, thì mỗi ngày là cái tăng cao nhất ngày cách đây 2 ngày á, mỗi ngày chết 800 trường hợp, và hiện nay 64.000 trường hợp đã nhiễm bệnh. Và đặc biệt là Mỹ từ cái top 10 mà bây giờ top nó đang lên thì top thứ 3 rồi, tức là chỉ cho sau Vũ Hán rồi sau Ý và tới Mỹ đó. Hiện nay cái số Mỹ đã 45.000 người nhiễm bệnh, và đặc biệt mới ngày hôm qua thôi, một ngày thôi mà 10.000 trường hợp bị nhiễm bệnh. Dạ. Đó là cái trường hợp rất là nặng nề. Cho nên ông Tedros ông nói là 100.000 ca đầu nhiễm bệnh á, lúc đó là khoảng là 2 tháng. Tới 100.000 ca thứ hai á, là 11 ngày. Tới 100.000 ca thứ ba đó là mới có 3 ngày thôi. Và tương lai 100.000 ca thứ tư, tức là gần 400.000, chắc là 1-2 ngày thôi. Đó là cái tình trạng rất là serious hiện nay đó, Xuân Ngọc.
Thế còn tại Úc đến chiều nay thì chúng ta thấy rồi, có trường hợp tử vong thứ 8 rồi. Đó, và từ một chiếc tàu cập vào cảng của nước Úc này, Ruby Princess, người ta đặt ra vấn đề là tại sao New South Wales là tiểu bang tăng mạnh nhất bây giờ tại nước Úc, thưa bác sĩ?
Hiện nay thì Xuân Ngọc đã biết rồi đó, hiện nay cái số Úc đã lên tới 1.900 trường hợp. Tuần rồi thôi á, là mình có 400 trường hợp thôi. Hiện nay nó qua chỉ một tuần mà tăng 3 lần như vậy, và đã tăng lên 800 trường hợp. 800 trường hợp cách đây khoảng chừng mới có 3 ngày. Mặc dầu là đóng cửa các cái phi trường đó đi vào, và nói rằng đóng cửa có những chiếc tàu đi vào ở các ở nước ngoài quy định là 30 ngày đó, nhưng sự thật thì nó rất là một tin đáng buồn cho Sydney. Cách 2 ngày trước thì có một trên một bãi biển đó, là mặc dầu chính phủ đã cấm là tập hợp trên 500 người ở ngoài trời hoặc 100 người ở trong nhà, nhưng mà cái bãi biển đó nó tự nhiên nó lên tới khoảng 1.000 người. Và đồng thời những chiếc tàu ở như là Xuân Ngọc biết là Ruby Princess đó, là nó những chiếc tàu được cập bến, và trên tàu đó nó có khoảng tầm 5 người bị cái virus dương tính, và tất cả người nhảy xuống tàu là tự do đi thoải mái. Thì đó là mình nghĩ rằng cái quarantine của New South Wales nói riêng và Úc nói chung thì không được chặt chẽ lắm, thưa Xuân Ngọc. Tại vì nếu mà 3 tháng trước mà làm cho kỹ càng ra đó, quan tin rõ ràng tất cả những người nhiễm trùng đâu có nhiều, cái nhiễm virus nó không nhiều, có khoảng chừng 50-100 trường hợp, mà quan tin rất là kỹ, chẳng hạn như là có một bệnh viện nhỏ hay là một cái khách sạn nào cho người ta 50-100 người, thì vô quan tin thì có người giữ như vậy thì rất là chắc ăn. Còn này đập cho những cái người dương tính đó, như Xuân Ngọc biết có nhiều người dương tính trở về nhà tự cách ly như vậy, là có thấy người ta cách ly được không? Không thể được. Người ta cách ly người ta sẽ lây nơi gia đình nè, người ta lây người hàng xóm nè. Như vậy thì đó là lý do mà từ 200-300 người mà nó không có quarantine kỹ càng như vậy, nó lên tới gần 2.000 người cho tới ngày hôm nay, đó Sơn Ngọc.
Vâng, và bây giờ thì chính phủ tuyên bố cái lệnh hạn chế tụ tập đám đông là một chuyện, nhưng mà còn hạn chế tiếp xúc xã hội nữa, mọi người không đứng gần nhau. Đó, không ít người cũng có vấn đề sức khỏe nhất định, và bây giờ thì mùa cúm tới rồi, họ cũng muốn có những cái thuốc hay là vaccine để mà chủng cúm, và họ tới các phòng mạch thì không biết tình hình các phòng mạch như thế nào, bác sĩ?
Đó, và bây giờ ngày hôm qua như Xuân Ngọc đã biết rồi là chính phủ có cái lệnh liên bang và tiểu bang đã có họp lại để mà có cái chuyện để mà cấm tất cả sự tụ họp, tất cả những cái chỗ ăn uống á, đặc biệt vẫn mở cửa những siêu thị như food mà takeaway, rồi những medical center, những cái pharmacist, những nhà băng, rồi những cái như là service, những hair hay là dresser như vậy. Ngoài ra các đóng cửa các chỗ khác. Như vậy thì mình trên đường phố thì mình thấy là rất là vắng, trên các cái chỗ mà buôn bán ở city là vắng. Tuy nhiên, tất cả những người hiện nay đó là mùa sinh viên đã nghỉ, tất cả là những lớp học đã nghỉ, nhưng mà đối với kinder thì vẫn giữ trẻ, bởi vì người ta sợ là để cho những người cha mẹ là làm nhân viên y tế hoặc nhân viên cảnh sát rồi người ta vẫn làm việc được, phục vụ được. Nhưng mà nó tập trung lại tới phòng mạch nơi Xuân Ngọc, tại vì đây là mùa cúm, cho nên tất cả những như phòng mạch của bác sĩ đó, tất cả bác sĩ khác cũng vậy nữa, bây giờ người ta ùa tới cái phòng mạch để mà chích ngừa cúm, và đồng thời dẫn con cháu theo. cho nên thành ra một cái cảnh nhiều khi nó có hơi hỗn loạn tại các phòng mạch. Tại vì không có chỗ đi chơi, không có đi chỗ nào hết, chỉ có những cái chỗ phòng mạch bệnh viện thì bây giờ đã cấm rồi, không được hạn chế vào. Viện dưỡng lão cũng đã hạn chế vào, không được vào rồi. Cho nên thành ra là theo bác sĩ thấy là nó hiện nay rất pressure các phòng mạch. Cho nên hiện nay là cái số lượng người mà lây lan mà khoảng 1.900 người mà bị dương tính mà lây ở trong ngoài trong xã hội của nước Úc nha đẻ, thì mình thấy rằng đã nó nhiễm chéo rất là lớn. Cho nên thành ra là cái số mà test á hiện nay là trên 100.000 test, mà trong đó là có 1.900 người dương tính. Như vậy cái tỷ lệ nó là 1.5%. Nếu mà chúng ta thử test hết toàn bộ cả người dân Úc thì có thể là chúng ta dương tính rất là nhiều, khoảng cái 10.000 người trường hợp đó. Cho nên thành ra là bác sĩ mới là khuyên tất cả những người mà đến phòng mạch phải nên gọi điện thoại đến phòng mạch hỏi cô có vaccine cúm chưa. Tại vì những người cúm mà trên 65 tuổi đến rất đông, người già mà lo những người là người ta dễ bị nhiễm bệnh, nhất là có cơ địa của đáy tiểu đường hay là bị viêm phổi hay là viêm suyễn hay là cao huyết áp, những cái đó rất là dễ. Cho nên phải điện thoại tới cái phòng mạch của bác sĩ và đeo mask. Đó là và có cái khoảng cách ly 2 mét, cái dùng gọi là safe zone đó. Thì nó rất là quan trọng để cho bác sĩ làm việc. Tại vì hiện nay thì tất cả các nước trên thế giới, mà cả ông Tedros cũng vậy và cả ông Trump cũng vậy, và tất cả các nguyên thủ quốc gia đó, là người ta nói rằng cố gắng bảo vệ cái hàng ngũ áo trắng, tức là các bác sĩ và những nhân viên y tế đó. Tại vì nếu mà cái nhân viên này mà bị bệnh, mà đã có nhiễm bệnh rồi ở Ý hoặc là ở Vũ Hán hoặc ở bên Mỹ đó, đã có những hoặc cả Việt Nam nữa, đã có những bác sĩ đã nhiễm bệnh và đã chết rồi rất là nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta không bảo vệ cái hàng ngũ này á, thì chúng ta sẽ bị thủng lưới hoàn toàn và chúng ta sẽ làm đại dịch mà có thể chết tới hàng triệu người. Theo mình nghĩ như thế vậy đó, Trương Ngọc.
Vâng, nó cũng giống như một cuộc chiến mà không còn cái công cụ để mà chống lại đúng đối rồi, phương nữa thì làm sao mà có đấy. Thể vượt qua được cuộc chiến đúng không ạ? Vâng, dạ, và cái câu chuyện của bác sĩ vừa mới nhắc tới nước Mỹ thì cũng có một số những cái tin tức nói đến chuyện là nước Mỹ người ta bắt đầu sử dụng một số cái loại thuốc nhất định trị các bệnh khác nhưng mà để đối phó với COVID-19 này, và nó cũng khiến cho mọi người muốn mua các loại thuốc đó, thì không biết chi tiết nó là như thế nào bác sĩ?
À đúng rồi, bây giờ đây câu hỏi rất là hay á Sơn Ngọc. Cách đây khoảng 2 ngày thì ông Trump ông nói đây là một cái thượng đế đã cho có một cái nhân loại được một cái loại thuốc để mà cứu trong giai đoạn hiện nay, trong giai đoạn mà vaccine mà chúng ta cũng còn rất là lâu á, tại vì chúng ta mới thử trên một số người thôi. Như hậu kỳ rồi mình nói là cái vaccine tên là mRNA 1273 đó, thì đương xét nghiệm, đang thử nghiệm bên Mỹ và các nước quốc gia khác, ở Đức cũng có nữa. Thì tình cờ thì ổng nói là ở trong cái điều trị đó thì có hai cái loại thuốc rất là quan trọng để mà điều trị, là chloroquine hay là plaquenil, hay hoặc là một cái thứ nhất là trị sốt rét ngày xưa đó, cái thuốc này lâu rồi, khoảng 60 năm về trước. Và cái thuốc thứ hai đó là azithromycin, tức là thuốc là trị về viêm phổi và đồng thời nữa là trị về cái đường sinh dục á, tức là nhiễm trùng STD đó, sexual transmitted disease. Thì hai cái thuốc này nó có phối hợp lại thì kết quả rất tốt. Thì đó, cho nên ổng biết là thấy là trong ngày hôm nay thì có lẽ là ở bên Mỹ đã cho chỉ định là xài rồi. Nhưng mà thật sự là hai thuốc này á, nó có một cái, nhất là dứt cái chloroquine á, là nó có một cái side effect rất là nhiều. Lúc mà bác sĩ làm viện bệnh viện Chợ Rẫy á, thì cái tại bên mình sốt rét nhiều mà, cho nên rất là nhiều người ngộ độc cái thuốc này. Uống cái chừng 5 viên tới 10 viên thôi á, thì có thể là ngộ độc và hôn mê trong cái ICU. Và phải dùng tới cái antidote mới diazepam mới là giải nổi. Thì nó có cái ngộ độc của nó là nếu mà dùng cho nước, thứ nhất là nó bị cái kích thích về tim á, là rung nhịp thấp và cái bệnh nhân có thể chết liền. Và thứ hai nữa là cái giai đoạn lâu dài là mù mắt. Cho nên có nhiều bệnh nhân sau nghe tin đó thì có đến phòng mạch của các bác sĩ xin thuốc azithromycin, rồi xin thuốc chloroquine để phòng ngừa điều trị. Để người Việt Nam mình đa số có tính cách là muốn để thuốc ở nhà tự trị nhiều lắm. Trong trường hợp khó gặp bác sĩ đó thì thấy rằng không nên, là bởi vì cái thuốc này nếu mà có thì nên để cho cái người specialist hoặc cái người mà chống về chuyên khoa về nhiễm trùng hoặc là bác sĩ GP có thể cho sau này, nhưng mà hiện giờ thì không nên. Thì cái đó là mình cũng thấy rất là cẩn thận khi dùng thuốc này. Thì đối với ngoài cái chloroquine trị sốt rét ra đó, nó còn trị thì lâu dài như cái xưa nay ở trị nước Úc cũng nhiều là trị lupus và những trị thấp khớp đó, thì nó trị rất là lâu, ví dụ như trị tới là có thể là 3 tháng mà một liều, một ngày có thể 600 mg. Còn trị theo cái ý của bên Mỹ hiện nay á, nghiên cứu á, thì chloroquine chỉ trị trong khoảng là 5 ngày thôi, tức là 3 ngày đầu là 600mg, mà 2 ngày sau thì 400mg, thì cái kết quả cũng rất tốt đó sư Ngọc, cho nên thành ra cũng không lo lắng nhiều lắm như thế này. Nhưng mà sợ nhất là cái đỉnh cao có quá nhiều, thì ví dụ như bà hiện nay Mỹ đó, hiện nay Mỹ là khoảng 45.000 ca, chỉ có 10%, tức là 4.500 ca đó, thì mà tại New York hiện nay người ta đã thông báo rằng đã thiếu máy thở rồi, tức là ventilator machine đó, thì cái peak mà cao quá thì sẽ không đáp ứng nổi, giống như Ý hiện nay, tức là để chết thôi chứ không có thể nào làm được. Điểm thứ hai nữa là hiện nay có cái mask mà tiêu chuẩn là N95 á, thì hiện nay nó ở Mỹ nó rất là thiếu, mà bác sĩ bị chết vì cái thiếu cái mask đó, cái bộ đồ mà bảo hộ đó. Trong khi đó người dân ở ngoài rất là có nhiều, tại đã thu gom thôi, cho nên đó, bên Mỹ nó cũng đã khuyến cáo là tất cả quý vị nào mà có những cái mask đó xin trả lại, cho giúp đỡ lại, donation lại cho bệnh viện để cho người ta giúp. Tại vì mask nó có nhiều loại lắm, nhưng cái mask đó mới có khả năng để bảo vệ người bác sĩ, nhất là đặt nội khí quản á. Nếu mà chúng ta mang mask đó mà ta đặt nội khí quản thì mới cứu sống được bệnh nhân và đồng thời cứu sống được bác sĩ. Cho nên cái mask có nhiều loại lắm, nhưng mà cái mask nó quan trọng nhất đó, sư Ngọc.
Vâng, rất là cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ Phạm Phúc Nhân cập nhật cho thính giả vào tối ngày hôm nay. Chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục với cuộc chiến này. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn sư Ngọc. Thì bây giờ chúng ta rất là cảm ơn tất cả các bạn nghe đài. Nhưng mà trong đây nãy nó nhắc đến Nhật Sinh Hôm thì mình xin nói chút xíu là bác Trần Văn Quảng vừa mới từ trần ngày cách đây 2 ngày. Thì bác có rất công với Nhật Sinh Hôm ở Úc đây, và mọi người đều biết tiếng của bác đó. Nhờ bác mà có những cái Nhật Sinh Hôm này mà hiện nay cái dịch coronavirus nó như vậy, cho nên bác không có thể thăm viếng được. Cho nên qua này tất cả các ban ngành đồ cũng xin mà chia buồn với gia đình bác gái và tất cả mọi người, và ghi công của bác đối với cộng đồng người Việt đó sư Ngọc.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân nhé.
Dạ, cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.